This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên, hôm nay là chị có khỏe hay không chị Mỹ Liên?
Chào Hòa Tính, cảm ơn em, chị vẫn khỏe. Xin chào tất cả các anh chị, các bạn, thính giả nghe đài. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bếp Sài Gòn sáng nay.
Dạ vâng, vậy là thời tiết sáng sớm đi làm em thấy nó mát mát rồi. Mấy bữa trước thì thấy nó cũng giống như vậy, ba con số chắc là khó trở lại với cái khu vực Đà Lạt Forward của chúng ta. Nhưng mà cũng trong tuần sau thì nó cũng hơi ấm ấm chút xíu, cũng chiều chiều thì nó cũng lên đến chín mấy, nhưng mà 100 độ thì khó bộ khó để mà lên tới nữa ha chị ha.
Trời ơi ông trời, thơ hà tiện nước quá trời.
À, chứ mình cứ lo. Coi
10%, 70% mà rồi ngày hôm sau thì không thấy đâu hết trơn.
Chị đừng có lo, chị đừng có lo. Em nói cho chị biết là chị đừng có lo. giống như là một cái bài ca gì, em nhớ là của Ngô Thị Miên có ca đó chị. Nghe mưa giăng lá đổ, mưa giăng lá đổ sẽ đến trong cái mùa thu cho em của nhạc sĩ Ngô Thị Miên cho chị coi. Và trong những cái thời gian sắp tới để mà nó sẽ đem đến cái mùa lá rụng thay lá, rồi bắt đầu nó lạnh lạnh rồi bắt đầu maybe có thể là nó sẽ rất là lạnh thôi trong cái mùa đông này, phải không chị ha?
Đúng rồi, ai cũng dọa là sẽ năm nay lạnh nhiều lắm.
Dạ vâng, hy vọng là nó cũng hơi hơi chút xíu thôi để bà con mình đỡ chút xíu đi, chứ lạnh quá rồi bà cũng hơi mệt rồi nha. Đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ có được một món đặc biệt từ chị Mỹ Liên đây, từ quý vị. Chị, mời chị.
Em ơi, hôm nay chị suy nghĩ hoài rồi. Kỳ rồi mình làm mực nướng sa tế, tức là cũng một món ăn trong các dịp lễ hội hè hay là gặp nhau trong gia đình. Hôm nay thì mình làm tôm rang me. Tôm thì nó đơn giản, nhiều người nói là tôm đâu có gì đâu khó, nhưng mà thật ra để làm tôm cho nó ngon đó thì cái món nào cũng vậy, làm để làm cho nó ngon thì nó hơi tốn công một chút xíu. Mong rằng là chương trình Bếp Sài Gòn của mình nó sẽ giúp được các bạn có thêm món trong các buổi tiệc gia đình từ đây đến cuối năm. Tôm rang me.
Trong cái menu của quý vị cũng sẽ có thêm cái thực đơn cho những của những ngày lễ của gia đình, của bạn bè, sẽ có thêm cái tôm rang me ha thưa quý vị ha. Món này khó làm hay dễ làm chị?
Dễ làm em. Dễ làm. Món này chị nghĩ là dễ làm, nhưng mà với tài nghệ như em hay là các bạn thính giả nghe đài của mình, nhiều người có kinh nghiệm lắm thì làm dễ. Nhưng mà thử coi, nhiều khi trước giờ thì các bạn đã có làm theo một cách nào đó, bây giờ mình làm cách của chị coi mình có giống nhau không, rồi ăn có khác gì không. Hy vọng cũng giúp cho các bạn được chút ít gì trong cái kinh nghiệm làm món này. Bây giờ để làm món này để Hoàng Tính, mình rất là đơn giản ha. Mình chỉ cần có tôm. Rồi mà tôm thì theo kinh nghiệm của chị thì chị thấy mình làm tôm mà tôm có đầu thì nó ngon hơn là cái tôm không có đầu. Tôm có đầu thì mình mua cỡ 20-25 cỡ đó thì mình có thể làm nó ngon hơn là đừng mua tôm quá nhỏ. Còn nếu mà các anh chị các bạn nào không thích tôm có đầu thì mình có thể làm tôm không đầu, tôm 21-25 có vỏ mà không, nhưng mà cái món này phải làm tôm có vỏ mà có đầu thì ngon, còn không đầu cũng được nếu mình không thích ăn có đầu. Ngoài tôm ra, ví dụ bây giờ hôm nay mình chị em mình làm cỡ 2 bao tôm thôi là tính. Hai bao tôm 20-25, 21-25 gì đó tùy theo người ta bán, người ta ghi. Rồi me đó thì mình cần có khoảng 50 gram. Thường đó là chị me đó thì chị xài cái me không có hột. Có khi hết rồi cái chị đi chợ mễ, cái chị mua cái me mà có vỏ đó về, cái chị lột ra rồi cái chị lắc cái hột ra. Để lâu bao lâu đó, mình rắc vô chút xíu muối để bao lâu nó cũng không có bị hư. Tại nếu để có hộp mà để lâu thì nó hư. Nó bị sâu trong hộp ra. Rồi mình có khoảng 50 gram tỏi, tức là mình có 50 gram me, 50 gram tỏi. Ngoài ra ở trong nhà mình nó những cái gia vị thường là mình có sẵn là bột nêm, là muối, đường, nước mắm, bột bắp, dầu, tương ớt. Bột bắp hay là bột năng hay là bột gì cũng được để mình áo chút xíu và tôm mình chiên lên cho nó giòn. Thường là chỉ xài bột bắp. Bột bắp hay bột năng thì thường nhà ai cũng có. Đó, mình chỉ cần đi chợ đơn giản vậy thôi. Ở trong nhà nhiều khi trong tủ freezer của mình cũng có sẵn để mà có thể làm món này. Tức là trong tuần vậy đó, mình đi chợ đi rồi mình mua sẵn, rồi cuối tuần hay là cái ngày nào mình nghỉ mình có thể làm được món này một cách rất là dễ dàng. Bây giờ để làm món này đó thì có hai cái mình phải quan trọng đó. Thứ nhất là sốt me. Cái sốt me ha. Ví dụ như các anh chị, các bạn muốn sốt me với mực hay là mới cua hay là mới với cái gì đó thì mình cũng làm rất là dễ. Bây giờ me đó mình có 50 gram me đó. Mình cho vô khoảng 250ml nước, mình nấu cho nó sôi lên. Nấu trên bếp cho nó sôi, rồi mình dầm me cho nó tan. Mình để cho nó sôi nhẹ nhẹ chút xíu rồi tắt bếp. Rồi dầm me cho nó tan ra trong nước. Rồi mình dùng một cái rây mình lược cái nước me mà mình đã nấu đó, mình lược qua để mình lấy cho hết cái me ra trong cái nước sốt của mình. Khi mà mình lược vậy đó thì nó mình gạn 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 qua cái rây thì cái me nó cũng đâu ra hết, cho nên mình thêm 100ml nước nữa. Như vậy thì mình phải có khoảng 350ml, tức là hồi nãy mình đã nấu với 200-250ml, giờ mình cho thêm 100ml nước nữa. Nếu mình có nước ấm giòi hay là mình có nước ấm bình thủy gì đó thì mình xài, còn không thì mình bắt trở lại bếp mình nấu cho nó chút xíu, nấu lần hai đó, rồi mình lược mình dầm mình lấy ra cho hết me. Mình thường để cái rây vô trong cái tô nước mà nó có thể nằm ở dưới, rồi mình dùng muỗng đó mình gạn làm sao mà cho nó ra lấy cho được hết me. Có thể hai lần các bạn làm không hết thì các bạn cho thêm một lần nước, thêm chút xíu nước nữa mình lược cho nó hết, để cho mình lấy được hết 50 gram me ra ha. Rồi bây giờ hồi nãy á, Hoàng Tính chị nói là mình có 50 gram tỏi, thường là cỡ một củ. Một củ mình lấy ra cỡ 10 tép lớn lớn, chị mua tỏi của Costco một cái củ đó đó. Thì mình lấy ra một phần nhỏ cỡ 10 gram á, 3-4 tép đó, mình phi cái tỏi. Mình bầm cho nó nhuyễn cái tỏi đó, xong mình phi thơm. Mình phi thơm cái tỏi nha, mình cho vô cho. Mình lấy cái chén mình múc 4 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm. Rồi mình phi thơm tỏi đó, mình bỏ vô trong cái gia vị đó, vô trong cái nồi đó. Mà mình cái nồi cái chảo gì đó, mình nấu cho nó tan. Mình nấu cho nó tan gia vị xong đổ nước me trở vô. Cái nước me mà hồi nãy các bạn lược rồi đó. Lược ra, nói lại ha. Bây giờ tỏi bầm nhuyễn phi thơm. Rồi cho vô trong cái chỗ tỏi đó là 4 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm, muỗng canh nha các bạn. Nấu tan, cho nước me đã lược sạch vô, nấu sôi. Khi mà nó sôi rồi á, mình hạ lửa hướng số 3, số 4, mình nấu khoảng 5 phút. Nấu 5 phút sau khi nấu mình nêm thêm một lần nữa. Mình nêm một muỗng cà phê bột nêm nè, một muỗng canh nước mắm nữa và một muỗng canh tương ớt. Tương ớt con gà hay mình có tương ớt gì đó mình nêm cũng được. Rồi mình nấu nó sôi bùng lên. Như vậy đó là sau khoảng 3 cho tới 5 phút thì mình tắt bếp. Thì mình sẽ có một cái nước sốt me rất là ngon. Lúc này nước sốt me của mình nó vừa thơm, nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó mặn mặn là nước me mình đã làm. Có thể mình nếu mình làm nhiều thì mình dùng một cái hũ mà mình rửa rồi mình tráng qua nước sôi, hoặc là mình phơi, hoặc mình trộn như thế nào cho nó thật sạch, rồi mình giữ cái nước me này mình để trong tủ lạnh, mình có thể xài nhiều lần. Với lần này mình muốn ăn tôm, ví dụ như mình chương trình của mình nói 2 bao, nhưng mà các bạn nói là nhà tôi ít người, tôi làm bao tôm thôi, còn để đó rồi bữa khác tôi làm có một con mực tôi làm, hay là làm bao tôm khác ăn, thì cái nước me này mình khỏi mất công phải làm nhiều lần. Thì cái này mình có thể làm, nếu mình ăn ít thì mình có thể làm 2 lần đó. Rồi bây giờ có cái nước sốt rồi. Bây giờ tôm, hồi nãy mình nói mình có tôm 21-25, tôm có đầu hoặc là không có đầu. Nếu tôm có đầu thì các bạn phải cắt bớt cái râu, cắt ngắn cái đầu nó chút ở trên, rồi cắt râu, rồi các bạn dùng cái mũi kéo hay mũi dao mà mình làm đó, các bạn khư khư cái đầu nó ra, trong đó là nó có một cái phần rất là dơ trên cái đầu. Các bạn dứt trên đầu, cắt ngang cái đầu một chút xíu, rồi các bạn lấy cái cục phân hay cái cục chất dơ gì trong con tôm đó, các bạn dứt nó ra. Rồi cái chân á, thường á, Hoàng Tính, chị không có đồng ý với cũng nhiều người lắm, là thường nó hay để cái chân con tôm. Cho dù chị làm một cái món mà tôm rang ba rọi mình ăn ở nhà cũng vậy, chị mua tôm rất là nhỏ, chị cũng vẫn cắt hết cái chân. Các bạn cắt sạch cái chân khi mình làm á, vì cái chân nó đâu có ăn được, mình đâu có nhai nuốt luôn. Cái vỏ nhiều khi mình nhai, nhưng mà cái chân là mình phải bỏ. Như vậy thì nếu mà các bạn để cái chân thì gia vị nó thấm vô trong cái chân đó, nó bị hao bớt cái gia vị đi, mà nhìn không bao giờ ngon. Một cái dĩa tôm mà rang ba rọi, hay là một dĩa tôm làm cái gì, hay là nấu với canh chua, hay làm cái gì thì các bạn nên cắt cái chân bỏ đi. Mặc dù nó hơi mất thời gian chút, nhưng mà nó vừa đẹp, đẹp mắt. Không biết, do là thói quen từ nhỏ rồi, má chị với bà ngoại chị bắt phải làm, chị làm thói quen không biết. Nhưng mà chị đi tới nhà ai mà chị thấy ăn tôm mà để cái chân nước, tự nhiên chị thấy nó không ngon. Nó không ngon miệng mà nó cũng không có đẹp. Cho nên là các bạn cắt bỏ cái chân. Bây giờ con tôm của mình hơi lớn, con tôm mình hơi lớn, cho nên mình dùng cái kéo, mũi kéo đó mình cắt cái vỏ tôm đằng sống lưng nó. Nếu mà các bạn muốn khi mà mình làm rồi cho nó dễ dàng, mình ăn lấy vỏ là dễ dàng. Còn không, các bạn để nguyên thì các bạn phải dùng cái tâm xiên ngang ở giữa. Cái hồi nãy trên đầu mình đã lấy một cái phần đen đen rồi, một cái phần đen đen rồi, nhưng mà trên sống lưng của nó còn một cái sợi chỉ đen, thì các bạn phải dùng cái tâm. Nếu mà các bạn dùng kéo mà cắt cái vỏ đó, tách cái vỏ ra, thì mình lấy cái sợi chỉ đen rất là dễ. Còn nếu các bạn muốn giữ nguyên, không có muốn cắt tách con tôm để chiên xong rồi nhìn thấy nó đẹp hơn đó, thì các bạn dùng cái tâm xuyên qua giữa phần thân của tôm đó, thì các bạn sẽ lấy ra mỗi cọng chỉ đen. Chị hả, làm một tính, chị làm cho dù bao nhiêu tôm, nhiều bao nhiêu, làm bao nhiêu đi, chị cũng ngồi chị lấy hết cái phần chỉ đen ra.
Cực lắm.
Làm gỏi hay là làm bất cứ cái món gì, chị cũng phải, thứ nhất là phải lấy cái đầu. Trên cái đầu nó cũng phải lấy ra. Bởi vì khi mình ăn mình không có nghe nó hôi. Còn nếu không, mình để khi mình ăn mình nghe nó cái mùi. Người ta hay nói cái mùi nó khai khai. Cho nên chúng ta nên làm sạch cái phần tôm ha, kể cả cái phần trên đầu và cái phần cái sợi chỉ đen sống lưng con tôm. Sau đó thì rửa sạch với nước muối và giấm pha loãng, rồi rửa lại với nước và chúng ta để cho thật ráo. Thường đó là tôm sau khi làm xong mình ướp vô tôm khoảng một, nếu hai bao tôm ướp khoảng một muỗng canh bột nêm và một chút tiêu. Không ướp nhiều trong đây ha, các bạn không ướp đường, không ướp nhiều gia vị, nó sẽ làm tôm nó mặn. Mà ướp đường thì khi mình chiên cái tôm nó rất là dễ cháy. Cho nên sau khi mà các bạn rửa sạch, các bạn lau để cho thật ráo, rồi lấy giấy khăn giấy nhà bếp, các bạn thấm cho nó khô khô lại rồi đó, các bạn ướp một muỗng canh bột nêm và một chút xíu tiêu, các bạn để khoảng 30 phút. Rồi bây giờ chúng ta cần có 2 muỗng canh bột bắp thôi nha các bạn, tại vì mình không có định là áo thật nhiều bột lên tôm, cho nên mình dùng 2 muỗng canh bột bắp. Thường là để làm cho dễ đó, Hoàng Tính, chị sử dụng một cái bao ở trong mấy cái cuộn bao tròn tròn mà giống như bao ở chợ họ để cho họ bán cho mình đó. Một xé một cái bao đó ra, bỏ tôm vô, bỏ 2 muỗng canh bột vô, xong rồi lắc cái bao. Lắc thật mạnh thì cái bột nó sẽ áo đều anh chung quanh con tôm, mà nó không có dính nhiều bột trong tôm. Nó áo rất là đều. Còn mình làm, ví dụ mình để tôm trong cái tô rồi mình lấy tay mình trộn thì có khi nó, hoặc là các bạn để còn nước nhiều đó thì tôm nó áo rất là nhiều trong bột thì ăn không ngon. Mình sử dụng bột chỗ này đó để chi? Thứ nhất là mình chiên nó ít có dăng, thứ hai là mình ăn nó giòn. Cho nên là các bạn dùng bột bắp thì mình ăn nó giòn hơn. Áo sau khi áo đều, khi nào các bạn định chiên thì các bạn mới áo bột, chứ đừng có làm xong rồi áo bột rồi để đó 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ sau mới chiên thì bột nó bị mềm ra, nó không ngon. Rồi bây giờ cách chiên đó là cho dầu vô trong cái chảo hoặc cái nồi. Thường đó là chị sử dụng đồ inox. Cái này chị không sử dụng cái đồ không dính nha các bạn. Sử dụng đồ inox mình chiên mình sẽ thấy nó giòn hơn. Rồi á, lửa nó dầu nó hơi nóng nóng thôi, đừng có để thật là nóng. Mình cho tôm vô, mình cho tôm vô và mình chiên. Ví dụ như 2 bao tôm này của các bạn đó là có khoảng 30 con tôm thì mình phải chiên làm 3 lần hay là 4 lần. Đừng có, nếu mà chảo lớn thì có thể chiên làm 3 lần, còn chảo nhỏ các bạn chia ra nhiều lần để chiên. để làm chi, đừng có bỏ vô một đống tôm rồi lấy đũa trở đó, thì cái tôm nó sẽ không giòn. Mà các bạn phải để con tôm sắp cho nó ngay ngắn, xong rồi nó vàng một mặt các bạn lật qua, rồi các bạn nó vừa chín thì các bạn gấp ra, tôm nó rất là mau chín. Rồi sau đó mình bỏ cái lớp khác vô, còn nếu mà nó có cặn một chút thì mình lấy đồ vợt, mình vớt cái cặn mình bỏ đi, rồi tiếp tục bỏ tôm vô chiên. Cái tôm này đã chiên nó muốn ngon đó, các bạn phải chiên lửa lớn, chứ đừng có chiên lửa riu hết các bạn. Phải cho lửa cho nó lớn rồi chiên cho nó mau, bởi vì tôm cũng rất là mau chín. Rồi bây giờ khi các bạn đã chiên tôm qua, đã chín rồi, tôm của bạn đã chiên chín, và các bạn nhìn lúc này đó, cái màu tôm rất là đẹp và tôm rất là giòn. Bây giờ các bạn dùng một cái chảo khác nó sạch hơn, các bạn cho khoảng 8 đến 10 muỗng canh nước sốt me mà hồi nãy các bạn làm rồi đó, các bạn cho lên bếp, các bạn nấu lại cho cái nước me đó nó sền sệt hơn. Hồi nãy nếu mà các bạn ăn để mà chấm hay gì đó thì các bạn để như vậy, còn bây giờ để sốt vô me đó, sau khi sốt vô tôm, sau khi tôm mà chiên nó giòn, nó nhìn thấy nó hấp dẫn, nó ngon rồi đó, thì mình nấu nước sốt me đó lại cho nó sền sệt. Rồi mình trộn tôm vô, mình lắc chảo ha, cho cái sốt nó nấy đó, lắc chảo cho nó đều qua tôm. Thì trong lúc này đó, cái số tỏi còn lại đó, trước khi mình làm chị nói thiếu chỗ này nha Hoàng Tính, tức là trước khi mà mình chiên tôm đó, mình dùng cái dầu mình phi cái phần tỏi còn lại. Hồi nãy mình nói có 50 gram tỏi, mình lấy có một ít để mình làm trong sốt. Bây giờ cái phần tỏi còn lại đó mình phi cho nó thơm, bỏ dầu vô phi cho nó thơm cái tỏi, xong rồi mình lượt qua rây, mình lấy lại cái dầu đó đó, mình chiên tôm thì cái dầu đó nó có mùi tỏi, nó rất là thơm ngon. Và khi mà mình đã dùng cái sốt me đó, mình sốt qua tôm rồi đó, thì các bạn cho hết cái tỏi đã phi vô trộn lại. Thì như vậy gì? Tỏi nó vừa vàng, nó thơm, tôm nó thì rất là giòn, nó áo một tí bột, nó rất là giòn. Và nó cái con tôm bây giờ đó, nó chắc khi các bạn ăn các bạn sẽ thấy nó giòn, nó chua chua ngọt ngọt mà nó rất là ngon. Khi ăn các bạn cần chấm thêm thì mình lấy cái sốt me mình đã làm đó, mình ra rưới lên mình chấm thì mình ăn. Còn nếu các bạn không thích, các bạn chỉ ăn như vậy thôi. Thường là trong những cái buổi tiệc mà ăn buffet mình dọn nhiều món đó, thì người ta không có chan thêm, người ta tôm này người ta gấp cho người ta ăn thôi. Còn nếu mà ở nhà mình ăn mà mình muốn ăn với cơm, hay là mình muốn kè ăn kèm cái gì đó, thì mình sẽ chan thêm một nước sốt me, một tí nước sốt me vô, thì mình ăn nó đậm đà hơn. Thường cái món tôm này đó, sau khi làm xong thì người ta ăn kèm với lại đồ chua, rồi salad cà chua đồ, hoặc là ví dụ như mình làm cái tiệc mình có salad cà chua, hay là mình làm cái salad dầu giấm gì đó để sẵn, rồi người ta gấp tôm ăn thì người ta sẽ ăn kèm với salad. Những cái buổi tiệc mà mình đãi khách đó, nếu mình làm tôm này cho khéo và cho ngon đó, mình để ra một cái dĩa bàn lớn đó, nhiều con tôm lớn và nó giòn và cái tỏi của nó rất là thơm, ăn đụng cái miếng tỏi cũng ngon, ăn cái miếng tôm cũng ngon, thì cũng là một trong những cái món mà làm cho cái buổi tiệc của mình thêm phần long trọng. Thấy các bạn, ví dụ như bây giờ bữa trước giờ mình nấu súp rồi, mình có gỏi rồi, mình có mực nướng sa tế để ăn chơi rồi, mình có tôm sốt me mình ăn chơi rồi, thì rồi sau đó cái buổi tiệc mình sẽ có những cái món ăn kèm bánh mì, món gì là mình sau một cái buổi tiệc thì có thêm tôm vô cái buổi tiệc của mình, thì mình sẽ thấy buổi tiệc của mình nó thêm phần long trọng, và nó cũng là một món ăn ngon mà sang và nhiều người thích, và nó lại dễ ăn. Thường tôm nó là rất nhiều người dễ ăn, nếu mà các em bé, các em nhỏ đó, các em nó ăn, nó lột vỏ ra nó ăn thì thôi, còn mình người lớn nhiều khi có khi tôm mà vỏ là nó giòn để mình nhai hết luôn, còn thí dụ vỏ nó dai thì mình người ta lột người ta bỏ ra. Mà thường nó là cái tôm, có những cái loại tôm chị mua đó, Hoàng Tính, nó cho dù nó lớn như vậy đó mà vỏ nó cũng rất là mềm, thì người ta ăn luôn cái vỏ, có chất canxi cho cơ thể cũng tốt hơn. Và chị nghĩ rằng là đây là một cái món mà dễ làm cho tất cả mọi người, vấn đề là cái liều lượng các bạn làm cái sốt me làm sao cho nó ngon, với lại lúc nào các bạn làm cái gì. Các bạn đừng có những người ở nhà, nhiều khi có em cháu của chị nó làm sốt me xong cái nó bỏ tôm vô, cái nó rim 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 lên trong cái sốt vậy thì nó cũng ngon nhưng mà nó chưa được ngon. Bởi vì mình phải chiên tôm trước rồi để ra. Sốt me mình làm riêng. Sau đó đó mình làm cho sốt me mà muốn sốt trong tôm đó thì mình phải nấu lại cho nó sệt. Nó đừng có để nó còn hơi nước nhiều quá. Thì mình áo vô tôm đó, thì ăn mới ngon. Và có con tôm nó ăn nó chua chua ngọt ngọt. Mình không có ướp gì nhiều trong tôm. Mình chỉ có ướp một chút xíu bột nêm. Cho nên cái thịt tôm mình giữ được cái phần ngọt trong cái thịt của con tôm. Hoàng Tính thấy là Hoàng Tính thì dư sức qua cầu để làm món này phải không? Em
dạ
rất
vâng.
Là dễ bếp nút mà.
Dạ vâng, em làm được chị. Em làm được món này. Nói chung ra thì ăn tiền cái chỗ làm sao là mình có được một cái hộp tôm mà nó ngon để mà cái vỏ của nó mà những người lớn họ có thể họ ăn được mà nó cũng giòn rồi mà nó cũng rất là mềm vừa đủ để chúng ta có thể chúng ta nhai chúng ta nuốt được thì cái đó là một trong những cái điều trong những cái mà trong cái cách nấu nướng của chúng ta cần phải học hỏi thêm. Trong cái vấn đề mà chị mua tôm như vậy thì với cái loại tôm có đầu chị nói là chị mua cái loại 20, 25 hay hoặc là 21, 25 chị mua lẻ hoặc là chị muốn mua hộp. Và nếu mà chị mua hộp thì khi mà mua hộp rồi mà nó cũng vẫn còn đông đá như vậy thì chị sẽ làm sao chị rã đá cho nó kịp với lại cái khoảng thời gian mà chị làm cái món này thưa chị?
Thường là chị để rã đông từ từ trong tủ lạnh đó. Chị để nó đa một cái hộp tôm đông đá vậy chị để hai bữa trong cái ngăn mát đó là chị lấy ra rất là vừa làm. Còn nếu em rắc thì em lấy chị để một ngày rồi chị lấy ra sớm một chút. Thường là chị dùng một cái thau nước ha, chị quậy một chút muối, một chút giấm. Cái chị bỏ cái tôm, thì chị thấy còn cứng, chị bỏ cái tôm nó vô trong cái thau nước, giấm muối đó chị ngâm chút xíu. Rồi sau đó chị cắt tôm rồi chị rửa lại. Còn thường đó là nếu mà các bạn mình xài ít thì thường là ra chợ Việt Nam đó, người ta có đổ tôm ra, người ta để nhiều cỡ, nhiều loại. Thì mình hoặc là như Trường Nguyên đó là nó cho mình lựa từng con.
Đúng.
Thì mình lựa cái con không có bị xúc đầu. Còn khi họ để trong tủ thì mình kêu mua một phao, hai phao gì đó. Thì cũng có thể người ta xúc cho mình thì cũng có những con tôm xúc đầu. Nhưng mà lâu lâu ở Texas mình nó có tôm Texas. Ví dụ như chợ Thuận Phát á. Chợ Thuận Phát hay chợ Hồng Kông nó có những cái loại tôm mà tôm đánh bắt ở Texas nó rất là ngon. Còn tính mà người ta cho mình lựa đó. Thì nó hơi mắc chút xíu nhưng mà tôm đó ăn rất là ngon tại vì tôm tươi. Tôm tươi người ta đánh bắt về rồi người ta chỉ rộng đá rồi mình mua. Để rất là nhiều cho mình lựa đó. Thì thường mình lựa là mình lựa những con nó không có bị xúc đầu. Thì mình làm ăn nó ngon hơn. Có những cái loại, những cái món đó. Ví dụ mình nấu mì Quảng cho người Trung, người ta luôn luôn thích tôm để đầu. Tôm có đầu để người ta ăn. Cho nên là xúc con tôm mà xúc đầu thì người ta cũng không có thích lắm lại cái vậy. Cho nên là khi mình gặp những tôm ngon, đi chợ mà thấy tôm ngon cái là muốn mua tôm để kho tàu, hay là tôm để rang me, hay là tôm để rang muối, là đại khái là tôm áo trứng muối, rồi đại khái những cái món mà khi thấy tôm ngon thì mình muốn làm. Còn không á thì mua nhà mình mà đông người mà ăn nhiều á thì mua nguyên một cái hộp nó có cỡ 4 bao cũng không có mắc lắm. Nhưng mà cái đó thì hên xui thôi, tại mình cũng không thấy trong đó nó như thế nào. Tôm mà họ để ra ngoài, nhất là tôm Texas thì mình nhìn thấy mình biết là tôm rất là ngon. Còn mua trong hộp thì người ta để, thường là người ta để tôm các nước nọ, nước kia, Ấn Độ hay là nước nào đó. Thì mình mua về thì cũng có khi đánh bắt ở ngoài biển mà em có khi gặp giống tôm này thì người ta xuất giống tôm này, gặp giống tôm kia người ta xuất. Chứ mình cũng không thể hình dung được, có những loại nó rất là dai, và nó rất là dai cái vỏ. Nhưng mà có những cái loại nó giòn mà nó mềm, ăn rất là ngon. Ở đây không có phải lúc nào mình cũng muốn chọn lựa thì mình chọn lựa được. Có khi á người ta đổ ra nhưng mà tôm nhỏ quá hay là lớn quá so với cái mình không vừa ý để mình làm cái món của mình thì mình cũng đành phải chịu thôi, phải chọn. Trên thực tế có cái gì thì mình mua cái đó bằng tính.
Dạ vâng, khi mà chị nói như vậy thì em hỏi chị một câu là có cái gì mình mua cái đó, hay lỡ cái vấn đề mà cái me đó thì chị thường thì chị quan niệm là mình mua cái loại me hột, hay hoặc là me họ vấn thành một cái cục, họ bóp thành một cục, hay hoặc là nếu mà không có hai cái thứ đó mình có thể mình sử dụng cái bột me powder được hay không thưa chị?
Tại vì chị lúc nào chị cũng trữ me nhiều lắm.
Dạ.
Cái me của Thái Lan á mà trong một cái gói vuông vuông á, không, chị không hiểu là họ làm sao mà nhìn nó đen quá đi. Rồi đi về nếu mà về mà mình đâu có xài hết nguyên cái cục bự đó, mình để càng lâu nó lại càng đen, nhiều khi rất là chán. Chị thì được một cái là ở em chị ở Việt Nam á, lúc nào hãy mùa me đó, cái em chị cũng gửi cho chị, họ lấy nhờ ở dưới quê đó họ lấy hột nó rồi gửi cho chị 2-3 ký vậy đó. Cái chị qua đây xong rồi chị mới dắt cục nhỏ vậy đó, khi nào chị cần một cục chị lấy thành cục, cần hai cục chị lấy ra hai cục, mà lúc nào quanh năm suốt tháng là chị cũng có me ở trong tủ mà nó rất là trắng. Còn có một cái trường hợp nữa là thí dụ khi hết rồi đó, chị đi chợ Mễ đó, chợ Mễ họ có bán me có vỏ thì chị chấp nhận là nó mắc một chút, chị mua cái me đó về xong rồi chị lột vỏ ra, chị tách, nếu mà ít mà chị xài liền thì chị để hộp. Còn nếu mà chị đi mua nhiều mà chị định xài cho lâu thì chị cũng ngồi chị tắt cái hộp ra hết.
Yeah, đúng.
Thì cái me nó trắng nó rất là ngon. Chị không có hồi hiểu tại sao cái me của Thái Lan nó quá đen. Nhiều khi chị có cảm giác như chị nấu nước me rồi, chị nấu nồi canh chua là chưa nấu gì hết, thấy cái nước nó đen xì và thấy nhìn nó không có hấp dẫn lắm. Không biết là do cái giống me của người ta vậy, hay là người ta làm người ta để lâu quá rồi nó đen hay là sao chị không biết. Nhưng mà chị thấy tới nhà bạn bè hay tới nhà ai cũng vậy, nhiều khi thấy cục me cái bạn cũng lôi ra, ôi bà ơi tôi đi dục cái này đi, tôi mua cái khác cho nó đen quá, đại khái vậy. Không hiểu tại sao thì chị cứ nói là đi ra chợ Mễ mua me me có vỏ đi. Có những mùa chợ Mễ me có vỏ họ bán đống mà họ cho lựa, là lựa thoải mái luôn đó Hoàng Tính.
Đúng
lựa mấy cái không có bị bể vỏ nó sẽ rất là sập, rồi về mình lột ra thì mình phải chịu thôi chứ biết làm sao.
Vâng, em cũng có một cái quan niệm giống như chị và em cũng thực hiện, tức là mình vào mấy chợ Mễ thưa quý vị đó, thì nó có bán những loại me hình như là me quanh năm, em thấy em đi lúc nào em cũng gặp cũng
thấy. Nhưng mà có mùa nó có nhiều lắm luôn. Dạ, mà nó rẻ nữa, mà nó đều đổ thành đống bự đó.
Đúng mình chịu khó mình về mình lột cái vỏ ra còn nguyên còn một cái bầy nhầy ở trong, mình ráng mình nặn ra cái hộp nó ra, lúc đó thì tha hồ mà quý vị có thể lưu trữ lại, hoặc là quý vị làm thành từng cục từng bát để mà quý vị làm, phải không quý vị. Ngày hôm nay thì chị đã đến với chương trình của chúng ta để chúng ta thực hiện cái món được mang tên là tôm rằng me. Hy vọng rằng là quý vị thực hiện đúng theo những gì mà chị Mỹ Liên chỉ dạy cho chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được cái món tôm rằng me. Mà không những chỉ có cái món tôm rằng me không đâu, cái món là mực nướng sa tế, trước đó nữa là gỏi ngó sen, tôm thịt hay hoặc là hủ tiếu Nam Giang chẳng hạn đi. Quý vị thực hiện theo đúng những cái gì mà chị Mỹ Liên nói thì bảo đảm cái món của quý vị ngon, rất là ngon. Dù cho là quý vị có thắng cái dầu đi nữa đi, chị nói rằng là chúng ta phải bỏ tỏi vô, thì quý vị nhớ bỏ tỏi vô thì chi vậy? Nó lên cái mùi thơm, nó rất là thơm. Nếu mà quý vị để ý, hoặc là tất cả những cái động thái gì, những cái động tác gì hay hoặc là những chỉ dẫn gì, chị Mỹ Liên dặn quý vị nhớ làm kỹ, chắc chắn cái món của quý vị đang thực hiện theo lời chỉ dạy của chị Mỹ Liên thì chắc chắn là sẽ thành công và sẽ rất là ngon. Đó cũng là một trong những cái điều mà Hoàng Tính tâm đắc, cũng như là Hoàng Tính đã thực hiện được những cái món của chị rất là ngon thưa quý vị. Nếu quý vị thực hiện đúng nha, chứ đừng nói thực hiện không đúng đi, trời ơi sao bà này sao ông này không nói ngon lành quá mà tối hồi tôi thực hiện nó không có ngon cái tí nào hết trơn. Trong cái phân cách của quý vị cần phải nghe lại. Sau chương trình này thì chúng tôi sẽ post lên trên cái website của Radio Sài Gòn Lát 11:60 AM để quý vị có thể nghe lại, để quý vị có thể thực hiện song song với đứng ở bên cạnh cái bếp để mà quý vị thực hiện cái món tôm rang me chẳng hạn đi. Đó, chắc chắn là quý vị sẽ có được một cái món ngon để mà đãi đặn cho bạn bè, cho người thân trong gia đình của mình trong những cái dịp lễ Tết sắp tới đây. Đúng không thưa chị?
Đúng rồi em. Chị nói thêm một ý nữa rồi thôi ha. Tại vì nếu mà bây giờ toàn bộ 50 gram tỏi đó các bạn, phi hết rồi các bạn xào trong sốt me thì tỏi nó cũng nằm hết ở trong đó. Nhưng mà đúng. Như thế nào, tỏi mà nó nằm trong sốt không thì ăn nó ngon, nó không có được ngon giống như mà mình có những cái tỏi mà, tức là các bạn chừa lại, các bạn phi ở ngoài rồi các bạn đổ vô sau khi các bạn hoàn thành món ăn đó, thì cái tỏi lúc đó nó tăng cái phần ngon miệng cho cái món ăn của mình rất là nhiều. Chứ còn nếu mà cái hồi trước giờ thường á, mình hay bầm tỏi rồi mình phi lên thì mình xào hết trong sốt là xong. Nhưng mà mình ít có khi mình để lại tỏi để mà mình bỏ vô sao, cho nên các có những cái dứt dắt như vậy nó cũng là bao nhiêu tỏi đó, nhưng mà cái kiểu làm của các bạn, cái kiểu làm của mình đó các bạn, thì các bạn sẽ làm cho món ăn của mình nó tăng cái khẩu vị, làm cho mình ngon miệng hơn. Rồi cảm ơn em.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị,
món ăn ngon. Giúp mọi người làm món ăn ngon.
Ngày hôm nay chúng ta đã đến với chị Mỹ Liên qua cái món tôm rang me. Nếu mà quý vị có những cái thắc mắc hoặc là muốn tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên, quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 2143857611 nghe, 2143857611 để chị Mỹ Liên có dịp để chia sẻ thêm cho quý vị hoặc là repeat lặp lại cho quý vị về cái món ăn ngon đó hoặc là cái kinh nghiệm của chị khi mà thực hiện cái món đó nó như thế nào nha. Cảm ơn quý vị, cảm ơn chị đã dành chút thời gian đến với chương trình. Chúc chị và gia đình được bình an và chúng ta sẽ hẹn gặp trong 2 tuần sắp tới nữa. Hành Tính xin được mời chị gửi lời chào nghe.
Xin chào em, xin chào tất cả các anh chị, các bạn khán giả nghe đài, những người mà luôn luôn là tôi rất là quý mến. Tôi rất là vui nếu mà được giúp các anh chị những gì các anh chị cần mà trong khả năng biết được thì tôi sẵn sàng trả lời những cuộc điện thoại, nhất là có một số anh chị cũng đã từng gọi và tôi cũng đã từng trả lời. Hẹn gặp lại lần tới trong những cái món ăn mà chúng ta có thể làm từ bây giờ cho đến dịp Tết cuối năm. Những ngày lễ Tết từ bây giờ đến cuối năm. Thời tiết ở ngoài cũng dễ chịu, rất là mong các anh chị, các bạn chúng ta có một cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc và dễ chịu trong người giống như thời tiết. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị và gia đình bình an và sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên qua cái món rất là ngon, phải không? Tới quý vị, món tôm rang me. Chúc quý vị sẽ thực hiện thành công cái món này cũng như là những cái món được gửi đến cho quý vị trong chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc cho quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Gia Chánh lần sau. Xin cảm ơn.
Nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát.